Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tham gia ý kiến góp ý vào phương án thiết kế xây dựng nút giao khác cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh việc cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử cho công dân.
Năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với những cố gắng nỗ lực của ngành giao thông vận tải, hạ tầng giao thông của tỉnh ngày càng hoàn thiện, góp phần đưa Thái Nguyên ngày càng phát triển, xứng đáng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 11 tháng 3, tổ công tác giúp việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung chuẩn bị cho bầu cử. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại hội nghị, hơn 50 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức được trưng tập vào tổ công tác đã được quán triệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường để kiểm tra, hướng dẫn việc thành lập các ban bầu cử, tổ bầu cử ở cơ sở. Kiểm tra xác định số lượng hòm phiếu có thể đựng được số lượng lớn phiếu bầu của cả 4 cấp, phối hợp rà soát lại toàn bộ các khu vực bỏ phiếu và danh sách cử tri trên địa bàn. Tất cả mọi công tác chuẩn bị này đều phải thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của pháp luật để góp phần tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn, đúng luật.
Ngày 11 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tham gia ý kiến góp ý vào phương án thiết kế và tổ chức phân luồng giao thông xây dựng nút giao khắc cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Dự án xây dựng nút giao khắc cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc địa bàn các phường Tân Lập, Gia Sàng và Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Căn cứ theo quyết định số 113 ngày 23 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, dự án được sử dụng vốn dư của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc với tổng mức đầu tư khoảng 224,6 tỷ đồng để triển khai thực hiện. Phương án thiết kế của đơn vị tư vấn đưa ra là cải tạo nút giao hiện trạng, là nút giao cùng mức có điều khiển bằng đèn tín hiệu thành nút giao khác mức, xây dựng hầm chui trực thông theo hướng đường Thống Nhất cho các xe chạy thẳng theo hai hướng với quy mô hai làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp. Điểm đầu của hầm chui nằm trên đường Thống Nhất cách tuyến đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên khoảng 280 m về phía cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Điểm cuối nằm trên đường Thống Nhất cách tuyến đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên khoảng 215 m về phía ngã ba Bắc Nam. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 495 m, thời gian thi công 10 tháng. Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với phương án thiết kế nhưng đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc hạ ngầm và di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện hạ thế, cáp thông tin viễn thông, cấp nước sinh hoạt. Về vị trí mới phù hợp sau khi cải tạo nút giao, các phương án đảm bảo giao thông đường sắt và phân luồng đảm bảo giao thông đường bộ trong thời gian thi công. Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn hầm khẩn trương hoàn thiện thiết kế để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Giao Ủy ban nhân dân các phường nơi có dự án tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài theo hình thức PPP, hợp đồng BT, đến nay tại vị trí nút giao với đường Lương Ngọc Quyến thuộc tổ 6 phường Quang Trung còn tồn tại hai hộ gồm hộ ông Ngô Tôn Quảng và hộ ông Nguyễn Xuân Nghiệp đã nhận đầy đủ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vị trí đất của hai hộ nằm trong khu vực có giao thông phức tạp, mật độ giao thông lớn. Nút giao đường Bắc Sơn, đường Lương Ngọc Quyến, đường Lương Tế Vinh. Vì thế, sáng ngày 12 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Quang Trung và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông để thi công tại vị trí nút giao này. Trong thời gian buổi sáng, các lực lượng đã phối hợp tiến hành cắt điện, nước, chặt hạ cây xanh, phá dỡ các công trình xây dựng nằm trong phạm vi dự án. Toàn bộ quá trình trên đã được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông quanh khu vực, tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng trong tháng 2, hoạt động dịch vụ thương mại của thành phố Thái Nguyên khá sôi động. Mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố tăng khoảng 13,5% so với tháng trước, tương đương doanh thu 2.996 tỷ đồng. Theo phân tích đánh giá của các cơ quan chuyên môn, có được mức tăng trưởng như vậy là do đây là tháng trùng với Tết Nguyên đán Tân Sửu nên nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu tăng. Để đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa ổn định cho người tiêu dùng, trong tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra tại các trung tâm thương mại, chợ, các hộ kinh doanh, qua đó phát hiện xử lý 50 vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, vi phạm nhãn hàng hóa, vi phạm giá, v.v. với số tiền xử lý vi phạm gần 530 triệu đồng.
Chiều 11 tháng 3 tại trường tiểu học Tích Lương 2, thành phố Thái Nguyên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức khánh thành và bàn giao công trình nhà vệ sinh có sử dụng vật liệu từ chai nhựa tái sử dụng. Công trình được tài trợ bởi Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và công ty Suntory PepsiCo, gồm nhà vệ sinh và khuôn viên sử dụng 2,6 nghìn chai nhựa do các bạn đội viên thiếu nhi nhà trường tích lũy từ phong trào kế hoạch nhỏ. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu vệ sinh cho học sinh nhà trường, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các em về chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Tính đến nay, tỉnh đoàn Thái Nguyên và nhà tài trợ đã thực hiện được 7 công trình nhà vệ sinh trường học, sử dụng gần 22.000 chai nhựa tái sử dụng với sự đóng góp 1,5 nghìn ngày công của các đội viên thiếu nhi Thái Nguyên. Qua đó giúp cho trên 4.000 học sinh được sử dụng các công trình có ý nghĩa từ chai nhựa này. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các cấp bộ đoàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Thái Nguyên và Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, hiện nay Công an thành phố đang tích cực triển khai việc cấp thẻ căn cước cho công dân, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc số hóa toàn bộ thông tin công dân và thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Gần 2 tháng nay, những cán bộ của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên làm việc không có ngày nghỉ. Họ đã chia thành các tổ công tác xuống tận các xã phường, cơ quan đơn vị để thực hiện các thủ tục cấp thẻ căn cước điện tử cho công dân, đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện. Tính đến hết ngày 8 tháng 3, Công an thành phố đã hoàn thiện hồ sơ cấp thẻ căn cước điện tử cho gần 2.600 trường hợp. Chị Cao Thị Hồng, tổ 11 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay tham gia làm căn cước công dân, tôi thấy các đồng chí công an xử lý công việc rất là linh hoạt cho công dân. Tôi chỉ photo chứng minh thư đến làm trong khoảng 5 phút là xong.
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay mỗi ngày đội phải đảm bảo hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cho 600 trường hợp mới đảm bảo được chỉ tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện các thủ tục cấp thẻ căn cước, cũng gặp phải một số khó khăn, đội cũng đang nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao.
Cái thực hiện việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn, bởi vì là liên quan đến công tác thu thập dữ liệu dân cư từ năm 2018 cho đến nay, nhưng đặc biệt là khó khăn đối với những trường hợp mà hiện nay là do có sự sai lệch so với cái hồ sơ gốc. Nhưng bên cạnh đó muốn nói đến đó là những trường hợp đối tượng đặc biệt, ví dụ như là các trường hợp mà hiện nay là những trường hợp tâm thần, hoặc là những trường hợp trong trung tâm bảo trợ xã hội, hay là những người cao tuổi, hiện nay bản thân họ thực tế là không có một cái loại giấy tờ gì để chứng minh được cái sự trùng khớp các loại giấy tờ, dẫn đến cái việc khó khăn trong cái việc thu nhận về cái dữ liệu dân cư. Chúng tôi hiện nay được 2 máy và phải thu nhận vân tay 600 trường hợp trên một ngày, đối với 2 máy là 300 máy trên một ngày thì cũng rất là khó khăn. Và chúng tôi cán bộ chiến sĩ huy động toàn bộ lực lượng từ cấp đội cho đến cơ sở để tham gia cái việc làm căn cước công dân có gắn chip điện tử. Và chúng tôi đã thực hiện hiện nay là không có ngày nghỉ.
Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có nhiều ưu điểm như tính bảo mật cao, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự. Đồng thời, thẻ căn cước công dân điện tử cũng tạo thuận lợi rất lớn trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Chính vì những ý nghĩa quan trọng này, hiện nay thành phố Thái Nguyên đã chọn việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư tiến đến tích hợp cấp thẻ căn cước cho công dân là một trong 5 nội dung để ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Thượng tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, trong thời gian qua, mặc dù đã nỗ lực thực hiện việc cấp căn cước điện tử cho công dân, nhưng do máy móc được cấp còn hạn chế, nên trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ có những giải pháp thao gỡ để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện một cách quyết liệt, sẽ phân công cán bộ chiến sĩ thực hiện 3 ca một ngày, 2 ca ngày và 1 ca đêm để thực hiện tại các phường, xã và các cơ quan, trường học trên toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thế và cũng phấn đấu làm sao mà đạt cái chỉ tiêu mà Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Công an thành phố Thái Nguyên để thực hiện cái việc thu thập và cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thế và qua đây thì cũng xin đề nghị với Ủy ban dân các phường là sẽ vận động và tuyên truyền người dân sẽ thực hiện cái việc khi mà có thông báo của công an phường và các tổ dân phố thì người dân sẽ đến tại cái nơi mà chúng tôi tổ chức thu thập dữ liệu và cấp căn cước cho nhân dân đảm bảo đúng tiến độ và đúng thời gian theo quy định.
Thủ tục làm thẻ căn cước công dân đơn giản gọn nhẹ, người dân chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu bản chính, chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là người dân phải bổ sung đầy đủ các thông tin bắt buộc trong sổ hộ khẩu, nhất là thông tin về ngày, tháng, năm sinh, nguyên quán, dân tộc, quốc tịch, v.v. Người dân cần kiểm tra đối chiếu thông tin trong sổ hộ khẩu. Nếu chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, cần phải liên hệ cơ quan công an nơi làm thủ tục đăng ký thường trú để điều chỉnh bổ sung trước khi đi làm thẻ căn cước công dân. Với sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền thành phố và nỗ lực cao của đơn vị chức năng cùng với các giải pháp cụ thể, tin rằng thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện tốt việc cấp thẻ căn cước cho công dân, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra là đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, toàn tỉnh sẽ cấp tối thiểu trên 1 triệu thẻ căn cước công dân.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin là bài viết Phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ và hiện đại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 2 tuần qua, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện các chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đội đã tuần tra kiểm soát lập biên bản 125 trường hợp, tạm giữ 33 phương tiện các loại, 92 bộ giấy tờ. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không giấy phép lái xe, dừng đỗ không đúng quy định, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn. Xử lý vi phạm 108 trường hợp với số tiền gần 122 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 28 trường hợp. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã nhắc nhở 230 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, bày bán hàng rong, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về trật tự công cộng 11 trường hợp với số tiền gần 10 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới hạ tầng giao thông của Thái Nguyên đã và đang được đầu tư từng bước hoàn thiện, nên ngoài việc đảm bảo đi lại thông thương hàng hóa, còn góp phần quan trọng thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Mặc dù năm 2020, ngành giao thông vận tải gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đơn vị đã nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bài viết sau của tác giả Dương Hưng đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trong những năm gần đây, mạng lưới giao thông của Thái Nguyên được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, kết nối tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Ông Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, với nhiệm vụ lấy giao thông làm khâu đột phá, là đòn bẩy để thu hút đầu tư, nên thời gian qua, Thái Nguyên đã thực hiện bài bản các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ với những giải pháp tối ưu nhất. Trong đó tập trung cao độ cho hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp trọng yếu phía nam của tỉnh với giao thông đối ngoại của tỉnh. hệ thống đường gom quốc lộ 3 mới, hệ thống đường 47m, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn đi trùng đại lộ Đông Tây đã đang được ngành giao thông vận tải tích cực triển khai với mục tiêu sớm mang đến một diện mạo giao thông mới cho Thái Nguyên. Đồng thời nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng khó khăn, tỉnh huy động tối đa nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông khu vực miền núi, nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 108 trên 137 xã đạt chuẩn về giao thông trong xây dựng nông thôn mới. 52 cầu dân sinh được đầu tư theo dự án quản lý đường địa phương và 186 cầu treo dân sinh miền núi đã được hoàn thiện, giúp giao thương của nhân dân, các dân tộc trong tỉnh được thuận lợi, an toàn. Trong năm 2020, tỉnh và 9 huyện, thành phố, thị xã tiếp tục huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông ở cả khu vực nông thôn và đô thị. Trong đó, một số dự án lớn đang triển khai đã được tập trung đẩy nhanh tiến độ như đường Vành Đai 5, đường Bắc Sơn kéo dài, đường Tràng Xá, Phương Giao, Bắc Sơn, hai cầu cứng nối quốc lộ 17, cầu Mo Linh 1 và Mo Linh 2 nối với phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cũng được triển khai. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai 21 dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì những đoạn xuống cấp tại các tuyến quốc lộ được giao ủy thác quản lý và các tuyến tỉnh lộ với tổng nguồn vốn hơn 130 tỷ đồng để đảm bảo an toàn và đi lại thuận tiện cho người dân. Nhằm bảo vệ hạ tầng giao thông, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức 25 cuộc thanh tra đối với tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về sử dụng lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm 518 trường hợp, xử phạt hành chính trên 1,1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 21 trường hợp. Ông Ngô Thanh Tùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chia sẻ, mặc dù lực lượng mỏng nhưng công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được lực lượng thanh tra duy trì thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, được giao ủy thác quản lý, tỉnh lộ, nên tình trạng xe quá tải đã giảm mạnh cả về số vụ và mức độ. Những năm trước, trường hợp xe chở quá tải vượt 50-100% khá phổ biến. Tuy nhiên, năm nay, các trường hợp xe quá tải bị phát hiện chủ yếu ở mức từ 20-30%. Việc kịp thời xử lý xe quá tải đã góp phần bảo vệ, nâng cao tuổi thọ của các công trình giao thông. Bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, với tinh thần phục vụ nhân dân tổ chức đến làm việc, Sở tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp để nâng cao và duy trì chỉ số cải cách thủ tục hành chính của đơn vị, công khai, minh bạch thông tin thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận và giải quyết hơn 70.000 hồ sơ thủ tục hành chính, không có hồ sơ quá hạn, sai sót. Ông Chu Hồng Đông, Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải cho biết, Sở đã rà soát khai thác dữ liệu 118 thủ tục hành chính từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại bộ phận một cửa và trang thông tin điện tử của Sở, tạo thuận lợi cho tìm hiểu, tra cứu và thực hiện của người dân và doanh nghiệp. Có thể khẳng định, với những cố gắng, nỗ lực của ngành giao thông vận tải, hạ tầng giao thông của tỉnh ngày càng hoàn thiện, góp phần đưa Thái Nguyên ngày càng phát triển, xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 2 năm 2021, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung của hướng dẫn này. 1. Tại nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh. Tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế, người quản lý, người lao động, người đến cơ sở y tế, người nghi ngờ mắc bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế. Người cách ly ở trong phòng đơn, người bệnh đang tiến hành các thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, không phải đeo khẩu trang. Tại hộ gia đình có người cách ly y tế tại nhà, người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, người sinh sống trong cùng nhà phải đeo khẩu trang y tế. Khách khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian thăm, làm việc tại hộ gia đình có người cách ly y tế tại nhà phải đeo khẩu trang. 2. Tại nơi có không gian kín. Tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình. Khách hàng đi đến, rời khỏi quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình phải đeo khẩu trang. Khuyến khích khách hàng đeo khẩu trang trong những lúc không cản trở việc sử dụng dịch vụ và thực hiện các hoạt động không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình phải đeo khẩu trang khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc. Tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đeo khẩu trang khi đi đến, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đeo khẩu trang. Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, bao gồm cả kinh doanh thức ăn đường phố, khách hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc xếp hàng, chờ dịch vụ phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ phải đeo khẩu trang. Tại cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, người tham gia và người tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp. Người đang trình bày, phát biểu ý kiến không phải đeo khẩu trang. Đối với các cuộc họp cấp cao có tính chất nghi lễ, ngoại giao, cuộc họp nội bộ của cơ quan đơn vị mà kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm của những người tham gia thì việc đeo khẩu trang do ban tổ chức xem xét quyết định. 3. Tại nơi tập trung đông người. Tại chung cư, tất cả cư dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi căn hộ của gia đình. Khách khi đến thăm, rời khỏi và làm việc phải đeo khẩu trang ở không gian bên ngoài căn hộ của gia đình. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động trong chung cư phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Tại trường học, tại trường mầm non, trường mẫu giáo, người đưa đón trẻ, cha, mẹ, người giám hộ phải đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường, khi đón trẻ về. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón trẻ. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại trường tiểu học, người đưa đón học sinh, cha, mẹ, người giám hộ phải đeo khẩu trang cho mình khi đưa học sinh đến trường, khi đón học sinh về và nhắc nhở học sinh phải đeo khẩu trang. Học sinh phải đeo khẩu trang trong khi đến trường và khi ra về. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón học sinh. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục tập trung, học sinh, sinh viên, học viên phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. Giáo viên, giảng viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, trên phương tiện giao thông công cộng và đối với người điều khiển phương tiện giao hàng hóa. Hành khách khi đến, rời khỏi và trong suốt quá trình chờ đợi làm thủ tục tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên các phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang. Người điều khiển phương tiện và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Người điều khiển phương tiện giao hàng hóa phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ phải đeo khẩu trang. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch. Khách hàng khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian ở trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Tại chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng, sửa chữa, v.v. Người mua hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc mua bán tại chợ, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian bán hàng, làm việc tại chợ, cửa hàng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Tại đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng phải đeo khẩu trang, trừ những người đang phát biểu, biểu diễn.
Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số, sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng để triển khai công nghệ thông tin nhanh hơn, rẻ hơn và tạo ra các giá trị mới, từ đó thay đổi cách thức sản xuất và quản trị.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Các nền tảng hạ tầng số như kho dữ liệu điện tử, thanh toán điện tử, số hóa tài liệu, dữ liệu sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ.
Thái Nguyên cũng đặt ra 4 mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị viễn thông, xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố tốt nhất về chính quyền số trong cả nước.
Thái Nguyên lựa chọn xã La Bằng, huyện Đại Từ, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai và khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa để thí điểm thực hiện chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và cấp thiết của chuyển đổi số, thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức, lĩnh vực địa bàn ở những xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.
Chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành trong thay đổi tư duy, quyết liệt hành động để chuyển đổi số. Chuyển đổi số để phát triển và người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!